biên kiến, thế nào là thiên kiến, thế nào là giữ chặt một bên. Trong sách cứ nói là đoạn kiến và thường kiến. Đấy, là giữ chặt một bên. Có người thì chấp đoạn, có người thì chấp thường. Vậy thế nào gọi là chấp đoạn, thế nào là chấp thường? Thì đó là gọi là biên kiến, là giữ chặt một bên. Tâm chấp đoạn, người ta nói chết là hết chuyện, chả có đời sau gì cả, cứ bị chết là hết chuyện thôi. Thế như thế gọi là đoạn diệt, cho là chết rồi là hết, cho nên gọi là chấp đoạn. Thì cái chấp đoạn như thế có hại gì không? Là chỗ nào? Nói chết là hết chuyện, thế cho không có tội phước, không có kiếp sau. Những người làm xấu thì cũng có khi pháp luật xử tội, nhưng mà cũng nhiều khi pháp luật không biết đến mà xử tội. Thế nên cho là thôi ta cứ làm tràn đi. Vì vậy cho nên không có lo làm thiện. Thì làm thiện là cho là những cái người tốt, chỉ để cho thiên hạ khen một câu. Đấy, cho nên người ta đâu có hết lòng để làm thiện. Mà người tội tha hồ làm không có quả báo về sau. Vậy thì sợ gì? Tha hồ ta cứ làm ác. Thế thành ra chúng ta đua nhau làm ác mà lười biếng làm thiện. Nhiều khi chỉ giả dối một chút cái thiện ở bên ngoài để được một tỷ cái danh giá. Bởi vì không sợ cái đời sau, không sợ tội báo. Cho nên cái chấp đoạn là cái nguy hiểm, phá hoại cái luân lý, phá hoại cái khiến cho người ta những các cái tốt đẹp không tận tình. Cho nên là khiến cho đời người không biết sợ ác, không biết làm lành. Đó là cái nguy hiểm lớn. Chẳng những là kiếp sau khốn khổ, mà ngay kiếp này nếu không có lòng từ bi, không có cái tâm nhân đức thì làm sao mà tránh được những cái tai nạn. Cho nên nạn lửa, nạn nước, nạn những các thứ tai nạn nó hiện lên, không có tránh được. Đó là chấp đoạn. Thế còn thế nào gọi là chấp thường? Đó là gọi là biên, chấp về một bên. Thế nào là chấp thường? Chính chúng ta bây giờ đang có cái nạn chấp thường, đang có cái chấp thường này. Chúng ta thờ ông bà cha mẹ. Tại sao thờ ông bà cha mẹ? Cho rằng cái thân này nó chết đi rồi, thì cái thần người ta gọi là cái thần hồn, cái thần thức, cái thần hồn đó, nó vẫn cứ là người. Đấy, nghĩa là nó không có cái da thịt này, nhưng mà nó vẫn là người. Rồi nó về đây để nó ăn cỗ. Có phải chúng mình đang tin cái đó không? Cho là có cái thần hồn vẫn còn nguyên. Có phải chúng mình đang thờ ông bà cha mẹ? Cha mẹ chết rồi, tổ tiên chết rồi, vẫn thờ để mời các cụ về để ngày Tết ăn cỗ, có không? Có không đã? Thế đó là chúng mình tin rằng cái việc thờ cúng ông bà là một cái phong tục rất quý. Quý ở cái chỗ là cái tấm lòng hiếu thảo các con nhớ đến cha mẹ, nhớ đến tổ tiên, là cái tấm lòng, cái chỗ là thì gọi là quý. Nhưng mà cái tầm chi kiến, cái chỗ thấy thì sai. Cứ cho là tổ tiên mình cứ làm người mãi. Hôm qua cái mặt tròn tròn, cái mặt tròn tròn có hai cái tai dài dài, có hai cái chân cẳng tay nguyên ngoao như thế, thì bây giờ tổ tiên mình vẫn cứ có cái mặt tròn tròn, hai cái tay dài dài, hai cái cẳng dài dài, vẫn đi về ăn cỗ. Có phải vẫn tin đấy không? Cái tin thế thì là sai. Bởi vì người ta chết rồi thì chỉ có thân chung ấm 7 ngày. 7 ngày nó lại chết, lại có thân chung ấm khác. Như thế cứ 7 lần 7 lần à. Cho nên người ta cứ cúng tuần, cứ 7 ngày người ta lại cúng tuần một lần, là để cầu nguyện cho cái thân chung ấm ấy, nó được gặp cái, nó thêm phước, thì nó được thành một cái thân sau nó tốt hơn. Thế cái thân số 1 có 7 ngày thôi làm phước, thì cái thân số 2 nó lại có phước hơn. Thế rồi lại làm phước nữa, cái thân số 3 nó lại có phước hơn. Cứ 7 ngày thì một thân trung ấm, cho đến 49 ngày là phải đi đầu thai các mẹ, tùy cái phước hay cái tội. Có khi có vị được lên cõi trời, có vị trở lại làm người, nhưng cũng có người đọa địa ngục, có người làm chó làm mèo, có người làm gà làm vịt, chứ không phải ai cũng cứ là người mãi. Không phải có một cái hồn con người cứ còn mãi mà trở về. Chỉ trong tất cả đó, chỉ những vị nào không đi đầu thai còn lại cái thần thức thì thành gọi là ma với quỷ, tức là đã lạc về loài quỷ thần, làm ma hay làm quỷ. Mà trong 36 loại quỷ thần ấy, chỉ có một loại gọi là hy quỷ tử, có một cái loại ấy trở về hưởng cái cúng vái của con cháu thôi. Thế cho nên không phải là tất cả ai cũng trở về được, mà cũng không phải là cứ còn mãi cái hình người như thế. Thì chúng ta phải nhớ rằng thân người chết đi rồi à, cái thân chung ấm đó. Có người thì đầu thai ngay, có người chưa đủ duyên đầu thai thì còn thân chung ấm. Như thế 7 lần, thế đến 49 ngày là hạn cuối cùng. Mà vị nào chưa đi, đi các ngả khác thì tức là còn, thì là làm ma làm quỷ, tức là đọa về làm các loài quỷ thần. Mà trong 36 loại quỷ thần thì có một loại gọi là hy tự. Cái loại quỷ ấy thì hy là hy vọng, tự là cúng vái. Cái loại ấy hy vọng về cái cúng vái của con cháu thôi. Còn các loại quỷ khác, quỷ thì nó ăn máu huyết, quỷ thì nó ăn đất, quỷ thì ăn tro, quỷ ăn than, quỷ ăn lửa. Mỗi loài quỷ nó có một cái nghiệp báo khác, chứ không phải là cứ là con người trở về như chúng mình tưởng. Thì bây giờ chúng ta tưởng là ông bà cha mẹ mình cứ làm người mãi như thế để về hưởng cúng tế của con cháu, thì như thế gọi là thường kiếp, tức là chúng ta thấy sai không đúng, là gọi là trước hết gọi là gì, biên kiến, là chấp đoạn, chấp thường, gọi là biên kiến. Bây giờ thế nào là thiên kiến, cha nghiêm, lệch. Có người chấp có người chấp không. Chấp có là nhất định là có thật, còn người chấp không lại nhất định chỉ có không, được không có thật. Vậy thế nào con chỉ, thế nào là chấp có, thế nào là chấp không, gọi là thiên kiến, là bọn chúng mình, con gọi là bọn chúng mình là chấp có cái thân mình là thật này, mà quên, mà rõ ràng trước mắt bao nhiêu người chết, cái thân này thế nào biết thế nào nó cũng chết, nhưng mà vẫn cứ cho nó là thân thể của mình, chấp nó có thật. Đấy là chấp cái nhà thật, chấp cái đám mây cái thật, chấp cái dòng sông cái có thật, mà không biết rằng chúng mình ấy thấy là dòng sông là nước, chứ là các ông trời người ta thấy là ngọc, ngọc lưu ly. Chúng mình thấy trời mưa, mưa xuống cái nước, nhưng mà các ông trời người ta thấy là ngọc, những hàn ngọc lưu ly đang rơi xuống. Mình trông là nước, ông trời trông là ngọc, mà ma quỷ thì thấy là lửa. Vậy thì nó là nước, nó là lửa, hay nó là ngọc, nó là thứ nào?
Đây
Đấy, thì tuần nghiệp mà thấy ra thôi. Thế mà mình cứ khư khư chấp chặt là đúng. Cho nên cái đó gọi là chấp có, nghĩa là cho thật. Những cái mình thấy đấy mình tưởng thật, thế là chấp có. Thế còn thế nào con gọi là các thánh? Thanh Văn gọi các ngài là chấp không. Chúng mình mê, chúng mình cho là có. Cái thân này chúng mình gọi là thân thể của mình, chúng ta cho là có thật. Các ngài với cái tầm mắt của các ngài thấy rõ ràng nó là cái hư vọng. Đất nước gió lửa rồi thành không, nó là hư vọng, không phải thật. Thế các ngài cũng biết cái nước đó là không phải. Mình trông là nước, nhưng đây là nghiệp của mình chứ không phải. Nó không phải nước. Thế thì các ngài thấy đúng, cho nên mới gọi các ngài là các bậc thánh. Các ngài thoát luân hồi sanh tử. Thế sao con lại chê các ngài? Mà đây Phật lại còn bảo các ngài là thiên kiếm, chấp không. Các ngài thấy nó là huyễn, là không. Nhưng mà các ngài không biết là cái gốc phải làm sao. Nó đang không mà nó lại ngoài ra có à. Các ngài không tìm được cái lý do, cái gốc à, nó có bản chất thật của nó. Nhưng các ngài chưa thấy được nó. Nhưng dù sao các ngài cũng hơn chúng mình ở cái chỗ là không có nhận cái giả là thật. Thế nhưng mà rồi các ngài kém Phật ở cái chỗ các ngài chưa nhận được cái tánh thể của vạn pháp, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là bản thể của tất cả vạn pháp, không hình không tướng nhưng mà có thật. Thì cái này các ngài chưa trông thấy, cho nên các ngài chấp không là chấp một bên, tà là sai, không tin lý nhân quả, không tin lý nhân quả, không tin tội phước. Như thế là cái chỗ thấy sai, mà rồi mở ra nhiều cái tội ác, cho nên lạc bị gọi là tà. Kiến thủ, thấy thủ là khư khư chấp, chấp cho là thật. Cái chỗ mình thấy à, mình cho là thật. Thế con cho vài cái thí dụ kiến thủ. Mình thủ chấp cái chỗ thấy của mình. Kiến thủ nó nhiều lắm. Anh nào cũng bị cái kiến thủ. Khư khư mình là phải là đúng, còn người ta thì là sai, còn mình là nhất định đúng. Con thấy người ta làm phước, thế mình bĩu mồm cái cô ấy cầu danh. Thế rồi thì ai nó bảo người ta thành tâm, người ta làm phước, nhưng mà không, cứ nhất định cô làm để cô lấy tiếng. Thế rồi khư khư mình đúng. Mình nhìn cái mắt của mình nó xéo đi cái việc làm của người ta. Người ta làm cái đường lối của người ta, nhưng mà mình tự mình nhìn ra thấy lệch. Rồi mình cứ khư khư là mình phải ấn định bằng, cho bằng được là cái cô ấy cầu danh, chứ không phải không có quý hóa gì. Thế là tự mình cứ đeo một cái mặt nạ cho mình. Bao nhiêu cái hay cái tốt của người ta ấy, mình nhìn thành là xấu hết. Tự mình đeo cái mặt nạ lấy mình, phải không? Tự mình cứ nhìn ra thấy như thế. Các con có thấy là chúng mình có cái thói ấy không?
Có.
Ê, thấy số đông, thầy thấy ở cả lớp. Bọn chúng mình số đông là như thế cả. Người ta việc của người ta làm, người ta tự biết của người ta. Nhưng mà mình mắt mình nhìn mình cứ thấy sang một cái màu sắc khác. Thế rồi ấn chắc rằng cái người như thế đấy, mà không làm sao mà cãi được nữa. Thế cho nên mà kệ, cứ thế đeo mặt nạ mà hưởng cái mặt nạ của mình. Chúng ta đấy là, và Pháp Sư Ngài nêu cho chúng ta có à, thế còn cái giới cấm thủ nữa, là mình thủ chấp cái giới cấm của Phật. Giới cấm của Phật mà mình thủ chấp thì quý. Nhưng mà những người ngoại đạo, người ta có những các cái giới của người ta mà nhiều khi không có đúng. Thế mà không có cái trí tuệ để phân biệt cái phải trái. Thế khư khư cứ giữ chặt lấy những cái hão huyền. Những người ngoại đạo bởi vì ở bên Ấn Độ ngày xưa có những các cái thói, có cái thói quen, có cái tạng chúng ta tu theo cái đạo khổ hạnh. Người cứ rời nắng thì người ta rời nắng ấy, thì người ta ra mặt trời để chịu thêm cái nắng đã nóng đã khổ, lại ra mặt trời để hứng cái nắng vào thân. Có khi có người lại còn có cái thói tu cứ mắt cứ nhìn theo mặt trời, mặt trời lên thế này cứ nhìn theo, thành ra cái tia sáng mặt trời nó vào mắt là hại mắt, nó làm hỏng mắt. Thế những cái giới của người ta cứ để cái thân phải hành hạ, cái thân phải khổ, rời rét thì không cho mặc áo cởi trần, thế bị hứng cái lạnh. Thế đấy, cái như thế người ta gọi là những cái giới cấm của người ta, và người ta theo như thế người ta tin rằng làm khổ cái thân thì về sau là người ta được hưởng phước. Thì Đức Phật gọi những cái đó là những cái việc làm của những người ngoại đạo như thế là cái khổ hạnh ấy, Phật gọi là tà. Khư khư giữ những các cái việc làm như thế gọi là giới cấm thủ. Đấy là cái thủ chấp, những cái giới cấm tà bệnh đã đầy. Còn giới cấm của Phật thì có giới cấm thủ không? Chúng ta mà thủ chấp được cái giới của Phật là rất quý, nhưng chúng ta cũng cần phải có trí tuệ để biết tiến thoái. Cho nên trong học luật chúng ta có bốn chữ gọi là khai, giá, trì, phạm. Cô tỳ kheo ni nào mà đủ trí tuệ biết được bốn việc khai, giá, trì, phạm thì mới cho phép ở riêng mà lãnh đệ tử. Còn nếu mà chưa biết được bốn việc khai, giá, trì, phạm thì chọn đời phải ở trong chúng, tuân theo sự kỷ luật ở trong chúng thì mới không lầm. Vậy thế nào là khai, giá, trì, phạm? Cũng cái giới Phật cấm, nhưng mà cũng có cái khi phải khai. Đã. Có khi thì cấm thì gọi là giá, là cấm tiệt thì gọi là giá, nhưng cũng có lúc phải khai. Thế thì gọi là khai. Cái khi khai, khi giá, mình phải có cái trí tuệ. Lúc nào cái giới này khai được, trường hợp nào khai, trường hợp nào cấm. Đã. Trường hợp thế nào thì gọi là trì, mà trường hợp thế nào gọi là phạm. Tất cả 348 giới tỳ kheo ni đều phải như thế, có cái trí tuệ để biết tiến thoái, chứ không khư khư cố chấp. Thí dụ như có một bài đau tim, thế bài có một đứa con thôi, chứ nhận được cái dây thép báo tin cái đứa con của bà chết. Thế bà đưa cho cô tỳ kheo ni cái dây thép, cái điện tín đó. Cô xem hộ tôi xem đây nói cái gì. Cháu nó gửi điện tín về, cô xem hộ xem. Thế bây giờ cô tỳ kheo ni biết là cái bà này đau tim nặng. Đã. Mình nói thật là con bà chết, tin báo tin con bà chết thì bà sẽ chết theo. Mình biết như thế, mình có khư khư mình giữ giới. Nếu mà nói dối là phạm giới của Phật chứ gì. À, vì thế nói thẳng cho bà ấy rằng con bà chết rồi, được không? Như vậy mình là trì giới hay là mình giết người? Mình biết mình nói thật người ta phải chết. Thế như thế thành ra mình lại phạm giới, phải không? Chính cái anh ấy là phạm giới vì giết người. Đó. Thế cho nên phải có trí tuệ, chứ không khư khư cố chấp thì không được. Nhưng phải có trí tuệ, chứ đừng có nói là tôi tùy duyên, tôi quyền biến, tôi có trí tuệ rồi thì nói láo, tha hồ nói láo, được không? À, thế cho nên phải cẩn thận. Đó. Không nên thủ chấp một cái gì, nhưng mà phải có. Thế cho nên cần nhất là phải có trí tuệ, và thứ nhất là chân thành, thành thật với mình.